Tâm pháp yếu theo như cái tên của nó là cái pháp quan trọng, pháp rốt ráo, và nói về cái chỗ bản tâm thanh tịnh. Thì như vậy có nghĩa là trong đây không nói các cái thứ lớp phương tiện, tại vì nói tới cái chỗ mà yếu chỉ, những cái phần từ đây về sau nữa là những cái trang cuối này, thì càng lúc chúng ta sẽ thấy Ngài nói chặt đứt hết phương tiện thứ lớp. Mình phải lưu tâm một chút xíu. Ví dụ như khi cất một cái nhà, mình như cái nhà vừa rồi ngoài nền thất đổ cái lớp bê tông, thì bên dưới ban đầu chúng ta phải dùng rất là nhiều cây để mà chống, phải không? Để chúng ta sẽ thấy, hoặc là hồi mình cất cái nhà này nè, rồi tới hồi mà cái lớp bê tông bên trên khô thì những cái cây này để hay là tháo bỏ. Hoặc là khi người ta đang xây, đang cất thì cần những cái dàn giáo để mà đứng. Nhưng mà cái nhà càng lên, càng gần hoàn tất thì những cái dàn giáo đó để hay là dẹp. Và khi xong hoàn tất là phải dẹp sạch. Thì như vậy bài là đúng hay là dẹp là đúng, thưa đại chúng? Hả? Phải thời là đúng. Đang đổ bê tông mà không có một cái dàn cây phía dưới thì không làm được. Mà lên một cái nhà thiệt đẹp rồi mà không có chịu dẹp hết mấy cái dàn giáo đi thì cũng không được. Cũng vậy, những cái phương tiện thứ lớp cho cái người mới học có cần không, thưa đại chúng? Nó không thể không có. Nhưng mà lên tới cao rồi mà nếu vẫn còn để những cái đó thì những cái đó nó sẽ làm như những cái hồi nãy, nó làm xấu cái nhà. Vì vậy pháp á, nó có đốn và nó có đốn tiệm, có tiệm. Đốn là nhanh, nói nghe hiểu liền, đi đường chim bay và không thứ lớp. Còn tiệm thì có thứ lớp. Nhưng mà nói đốn là mình nói trong một đời này, như có người một nghe ngàn ngộ ha. Nhưng mà như vậy thì có phải là họ đã hung tu nhiều đời trước rồi không? Đó, cũng như thần đồng, mình thấy là kiếp này sao không học gì hết mà đã, như có một cái cô bé gì đó 8 tuổi mà văn chương, có nghĩa là mấy tay văn sĩ cũng phải chịu thua luôn, là mới nè. Thì như vậy đời này mình thấy đó là thần đồng, nhưng mà sở dĩ như vậy là vì nhiều đời trước họ đã hung. Như vậy nói trong thời gian nhiều lâu xa thì có tiệm chứ không có đốn. Như vậy mình xác định rõ, như vậy để khi học những cái đoạn mà tháo gỡ hết sạch của truyền tâm pháp yếu này, chúng ta không có bị mâu thuẫn với những cái giáo lý khác. Vả lại cái bản tâm của mình, nó xưa nay nó trong trong sáng thanh tịnh. Thì khi nói tới cái thứ lớp mà chùi rửa thì nó có thứ lớp, có thời gian, nhưng mà cái bản tâm, cái tánh sáng thì nó luôn luôn là đốn, phải không? Và cái tánh sáng đó không có sai khác giữa mọi người, thành ra hễ nghe mà phút đó đại chúng lắng tâm thì đồng Phật không khác, chỉ tại vì mình không có lắng tâm. Còn nếu thật lúc đó mình lắng tâm thì phải khẳng định được một điều là đồng Phật không khác. Cũng như đại chúng nhìn lên thấy rõ nghe rõ, không có một cái gì không, cái thấy cái nghe này cả một hội chúng trong đây đều bằng nhau hết á. Đó, để nói đôi lời trước như vậy để đi vào những cái phần này. Tại đối với chủ quan của cô thì những cái trang mà mình sắp học tới, nó nếu mình chịu nghe, chịu thâm nhập trong này thì nó rất là hữu ích. Hỏi: từ trước đến nay đều nói tức tâm là Phật, chưa biết tâm nào là Phật. Câu hỏi này rất gần với cái người học chúng ta. Mình nghe nói thì mình cũng tin là tức tâm là Phật, nhưng mà sao không biết cái tâm nào đây là Phật, mà mình thấy cũng nhiều phiền não chướng quá. Thì chúng ta xem cái câu đáp của Ngài: ông có bao nhiêu thứ tâm? Nghe câu hỏi này giật mình. Tại vì chúng ta khi hỏi là tâm nào là Phật, tức là thầm thầm quý huynh đệ nghĩ là ít nhất mình có mấy thứ tâm, thưa đại chúng. Và mình trả lời liền là dạ thưa, có chân tâm và vọng tâm, đúng không? Đó. Nhưng mà với thành ra chúng ta đây nè, đây là cái lỗi mà nó làm mình muôn đời mà không có ngộ nổi, không có thành một ông Phật nào hết, là chúng ta đã nhận tâm vọng như một lẽ đương nhiên, mình chấp nhận nó như một thành viên trong gia đình mình vậy đó. Bây giờ thưa hỏi đại chúng ha, ví dụ trong cái ngôi nhà có cha mẹ và ba đứa con đó. Rồi đó là một cái nhà khá giả, cho nên trong nhà cha mẹ thì có những cái kiếng lớn trong mấy cái tủ áo á. Rồi nhà phòng mỗi đứa con thì đều có mỗi cái kiếng, ra tới phòng khách cũng có một cái kiếng lớn. Thì khi mà ông ba bà mẹ bước vô phòng thì cái kiếng nó rọi hình liền. Thì như vậy là có hiện bóng một ông ba đó không? Có phải không? Rồi khi những đứa con nó vô nhà, vô phòng nó, thì nó có hiện bóng lên không? Tại vì cái kiếng lớn. Nhưng mà bây giờ xin hỏi nè, bây giờ hỏi gia đình đó có mấy người, thưa đại chúng? Cả lớp đều trả lời là có 5 người. Chúng ta có tính những cái bóng không? Rõ ràng, phải không? Mình xác định nhà có 5 người, không ai kể là trong phòng ông bà có 4 người hết trơn á, 2 ông bà và 2 cái bóng, không có. Tại sao chúng ta lại nhận tâm vọng như một thành phần của mình? Mà bây giờ tính như tôi có một tâm chân và một tâm vọng, bây giờ hòa thượng chỉ tâm nào là Phật, đại chúng thấy mình lầm nhiều hay là ít? Dễ sợ. Còn với Ngài, ngay lập tức Ngài nói ông có bao nhiêu thứ tâm. Trong mắt Ngài, trong đời sống Ngài chỉ có một tâm chân. Nhưng mà nói trong nhà nó có 5 người vậy đó, không biết đại chúng có giật mình không? Nếu ngay đây mà mình lập tức có được một cái thấy như Ngài thì thôi, chắc đã có thể gần xong việc rồi. Mà khổ quá, cái người hỏi này hỏi tiếp: tức tâm phàm là Phật hay là tâm thánh là Phật? Tiếp tục hỏi và Ngài đáp là: ông chỗ nào có tâm phàm thánh? Lần thứ hai dẹp nữa, là trong ý người hỏi hoặc là trong ý chúng ta, nó vẫn còn một cái chân tâm hoặc là cái tâm thánh